Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện Công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói, hòa bình sẽ đến khi Ukraine và Nga có thể nói chuyện với nhau.
Vatican, ngày 25 tháng 5, trả lời phỏng vấn nhà báo Julio Vaqueiro của mạng truyền hình Mỹ tiếng Tây Ban Nha, Telemundo, Đức Thánh Cha đã đề cập đến các vấn đề di cư, phá thai và độc thân linh mục, đồng thời giải thích rằng Ngài luôn yêu cầu mọi người cầu nguyện cho Ngài, bởi vì khi các tín hữu cầu nguyện cho vị mục tử của họ, thì như thể Ngài mặc một bộ áo giáp.
Một câu hỏi liên quan đến cuộc gặp gần đây của Đức Thánh Cha với Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine và những lời ông nói với giới truyền thông về việc không cần người trung gian. Đức Thánh Cha nói rằng đó không phải là giọng điệu của cuộc trò chuyện. Ngài cho biết rằng ông Zelensky đã yêu cầu Ngài một ân huệ rất lớn, đó là chăm sóc những đứa trẻ đã được đưa đến Nga. Đức Thánh Cha giải thích, họ không mơ tưởng nhiều đến các trung gian, bởi vì trên thực tế, sự phong tỏa của Ukraine rất mạnh mẽ, toàn bộ châu Âu, Hoa Kỳ. Vì vậy, họ có một lực lượng rất lớn của riêng mình. Điều khiến họ rất đau đớn và họ yêu cầu giúp đỡ là cố gắng đưa những đứa trẻ trở lại Ukraine. Sau đó, người phỏng vấn hỏi, để đạt được hòa bình, Ngài có nghĩ Nga nên trả lại những vùng lãnh thổ đó không? Đức Thánh Cha trả lời bằng cách nói, đó là một vấn đề chính trị. Nhìn vào bi kịch đang diễn ra ở Ukraine trong hơn một năm, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng đối thoại có thể là một giải pháp cho xung đột. Hòa bình sẽ đạt được vào ngày họ có thể nói chuyện với nhau, hoặc là hai bên, hoặc là thông qua những người khác. Đức Thánh Cha cũng giải thích lý do tại sao Ngài kết thúc mọi bài phát biểu trước công chúng và xin lời cầu nguyện cho Ngài. Ngài nói, đôi khi người ta không nhận ra sức mạnh mà họ có được trong việc cầu nguyện cho các mục tử của họ, và lời cầu nguyện của các tín hữu làm nên những điều kỳ diệu. Thực sự, nó làm nên những điều kỳ diệu. Hãy quan tâm đến các mục tử. Một mục tử, bất kỳ một mục tử nào, dù là một cha xứ, một giám mục, hay bất kỳ một mục tử nào, giống như được bảo vệ, được mang áo giáp, bằng lời cầu nguyện của các tín hữu.
Đức Hồng Y Parolin giải thích, sứ vụ của Đức Hồng Y Zuppi không phải là hòa giải, nhưng để thúc đẩy con đường hòa bình.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã giải thích rằng sứ vụ mà Đức Thánh Cha ủy thác cho Đức Hồng Y Matteo Zuppi, tổng giám mục của Bologna, chủ tịch hội đồng giám mục Ý, không phải là hòa giải, nhưng là để thúc đẩy con đường hòa bình.
Ngày 20 tháng 5 năm 2023, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh tuyên bố, tôi có thể xác nhận rằng Đức Thánh Cha Francisco đã ủy thác cho Đức Hồng Y Matteo Zuppi trách nhiệm lãnh đạo một phái đoàn, với sự đồng ý của phủ quốc vụ khanh, góp phần giảm bớt căng thẳng trong cuộc xung đột Ukraine, với hy vọng rằng điều này có thể khởi xướng những con đường hòa bình, điều mà Đức Thánh Cha không bao giờ từ bỏ. Thời gian và các phương thức của nhiệm vụ này hiện đang được nghiên cứu. Tại buổi giới thiệu sách của Đức ông Dario Eduardo Vigano hôm 26 tháng 5, khi được các nhà báo hỏi chi tiết về sứ vụ của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, Đức Hồng Y Parolin cho biết, Tòa Thánh vẫn đang tiến hành những gì đã tuyên bố. Hiện Kiev không sẵn sàng chấp nhận một sự trung gian hòa giải theo đúng nghĩa của từ này. Tuy nhiên, sứ vụ này không có mục đích hòa giải ngay lập tức, nhưng đúng hơn là tạo bầu khí hòa giải và giúp hướng tới một giải pháp hòa bình. Quốc vụ khanh Tòa Thánh nói, vào lúc này, các bên đối thoại sẽ là Moscow và Kiev. Chúng ta sẽ thấy điều này. Ngày giờ tiến hành sứ vụ đang còn được suy tính, vẫn còn quá sớm để nói ra, vì còn tùy vào sự sẵn sàng của mỗi bên. Đức Hồng Y Zuppi sẵn sàng lên đường, chỉ cần hai bên đồng ý. Đức Hồng Y Parolin bày tỏ sự hài lòng vì Bộ Ngoại giao Nga đánh giá tích cực sáng kiến hòa bình của Đức Thánh Cha. Ngài nói, chúng tôi hài lòng vì Moscow cũng sẵn sàng đón tiếp đặc sứ của Đức Thánh Cha, nhưng điều này không thay đổi điều gì đối với bản chất của sứ vụ.
Tòa Thánh kêu gọi đầu tư xanh.
Vatican, Trong sứ điệp cho Ngày Du lịch Thế giới sẽ được cử hành vào ngày 27 tháng 9, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng đã kêu gọi cam kết đầu tư bền vững nhiều hơn, như một chứng tá đức tin rằng thiên nhiên đã được trao phó cho chúng ta.
Ngày Du lịch Thế giới năm nay nhấn mạnh đến nhu cầu đầu tư nhiều hơn và có mục tiêu tốt hơn cho mọi người, cho hành tinh và cho sự thịnh vượng. Ngoài ra, cộng đồng quốc tế, các chính phủ, các tổ chức tài chính đa phương, các đối tác phát triển và các nhà đầu tư khu vực tư nhân được kêu gọi cùng hành động cho một chiến lược đầu tư mới. Trong sứ điệp được công bố hôm thứ Sáu ngày 26 tháng 5, Đức Tổng giám mục Fisichella nhấn mạnh đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cho một cam kết lớn hơn đối với đầu tư bền vững. Ngài viết rằng, nhân dịp này, Giáo hội Công giáo mong muốn giáo huấn của Đức Thánh Cha có thể được thực thi một cách hiệu quả và tích cực trong việc chăm sóc thụ tạo, một mục tiêu thiết yếu cho cuộc sống con người. Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cũng lưu ý rằng, ủng hộ đầu tư bền vững cũng là một chứng tá của đức tin, dựa trên sự tôn trọng thụ tạo được Thiên Chúa tạo dựng và giao phó cho chúng ta. Vì thế, hoạt động kinh tế bền vững phải thúc đẩy phẩm giá con người, tập trung vào đầu tư lợi ích dài lâu hơn là lợi ích ngắn hạn, nghĩa là tính ưu việt của đạo đức không thể bị che khuất bởi cơn khát lợi nhuận. Hơn nữa, theo Đức Tổng giám mục, chính trị phải hỗ trợ cho những con đường sáng tạo mới và nhận ra những dự án thích hợp nhằm mục đích tốt cho tất cả mọi người và nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt đối với những người bị gạt ra bên lề. Sứ điệp còn nhấn mạnh đến giá trị nghệ thuật và văn hóa cũng như việc bảo tồn chúng, bởi vì nghệ thuật và văn hóa giúp mọi người biết Chúa và giữ cho cội nguồn Kitô giáo tồn tại. Tổng giám mục Fisichella viết, con đường của cái đẹp là một phần không thể thiếu trong sứ vụ loan báo tin mừng của chúng ta và thúc đẩy sự phát triển tâm linh của các tín hữu. Nghĩa vụ bảo vệ các tác phẩm nghệ thuật có ý nghĩa văn hóa là trách nhiệm của tất cả mọi người. Đức Tổng giám mục cũng nhắc lại mối liên hệ giữa du lịch và chăm sóc thụ tạo, lưu ý rằng du lịch tôn trọng con người và môi trường sẽ mở ra con đường đón nhận sự tốt lành của Chúa Cha, đấng hướng tới tất cả mọi người bằng tình thương. Về vấn đề này, Ngài lưu ý rằng những người lao động trong lĩnh vực du lịch có cơ hội quảng bá một loại hình du lịch khác, một loại hình hỗ trợ nhiều hơn và tiêu dùng ít hơn, tôn trọng thiên nhiên hơn và có khả năng chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong nhiều biểu hiện của nó. Cuối cùng, hướng tới năm 2025, Đức Tổng giám mục Fisichella bày tỏ hy vọng rằng việc chuẩn bị cho năm thánh sắp tới có thể được cử hành và sống với sự quan tâm này đối với thụ tạo, đồng thời giữ vững niềm hy vọng cùng nhau xây dựng tương lai.
Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ đưa ra 9 khuyến nghị để bảo vệ môi trường.
Roma, Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ đã đưa ra 9 khuyến nghị nhằm giải quyết các thách đố của biến đổi khí hậu, sự đa dạng sinh học đang bị mất đi và vấn đề ô nhiễm để đáp lại thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha.
Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền dòng nữ, một tổ chức quy tụ 1.900 thành viên, đại diện cho hơn 600.000 nữ tu trên khắp thế giới. Liên hiệp đã bắt đầu tuần lễ Laudato Si bằng cách kêu gọi một liên minh giữa các nữ tu và xã hội dân sự để bảo vệ trái đất và hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng môi trường. 9 khuyến nghị về tính bền vững của môi trường đã được đưa ra vào ngày 17 tháng 4 tại Roma trong cuộc đối thoại về môi trường, cuộc đối thoại đầu tiên trong một loạt các cuộc đối thoại do sáng kiến các nữ tu vận động toàn cầu của Liên hiệp quốc tế các bề trên tổng quyền tổ chức. Sáng kiến này được hỗ trợ bởi Quỹ Liên đới Toàn cầu và các đại diện từ nhiều tổ chức khác nhau của Vatican, các đại sứ quán của các quốc gia cạnh tòa thánh, các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế, xã hội dân sự và các hàn lâm viện. Trong 9 khuyến nghị, có khuyến nghị về kinh tế, kêu gọi một động lực mới dựa trên các giá trị cho hành động tập thể nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính có thể hỗ trợ một nền kinh tế phát triển bền vững. Về giáo dục, các nữ tu kêu gọi hỗ trợ các tổ chức và sáng kiến truyền tải kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng và thu hút sự tham gia của các chủ thể địa phương theo cách bền vững. Về lập pháp và pháp lý, Liên hiệp nữ tu khuyến khích các chính phủ và tổ chức quốc tế thực hiện các vấn đề liên quan đến tính bền vững của môi trường và ban hành các biện pháp cụ thể để đảm bảo tính toàn diện. Về môi trường và xã hội, tổ chức nhấn mạnh tính liên kết của hành động vì môi trường và xã hội như là con đường duy nhất để đạt được công bằng xã hội. Bên cạnh đó, Liên hiệp các nữ tu kêu gọi sự tham gia của tôn giáo để đảm bảo sự thành công của các sáng kiến môi trường, đồng thời mở rộng quan hệ đối tác tôn giáo thế tục với các cơ quan quốc gia và quốc tế được công nhận. Khuyến nghị về nghiên cứu khoa học là tận dụng tiềm năng nghiên cứu và giáo dục để giúp cả các nhà lãnh đạo và cộng đồng địa phương đưa ra các quyết định và kế hoạch hành động sáng suốt.
Giám mục Hồng Kông cầu nguyện cho sự tin tưởng lẫn nhau giữa Bắc Kinh và Vatican.
Hồng Kông cử hành thánh lễ vào ngày Thế giới cầu nguyện cho Trung Quốc hôm 24 tháng 5. Đức cha Stefano Chu Thủ Nhân, giám mục của Hồng Kông, đã cầu nguyện cho sự tin tưởng lẫn nhau giữa chính phủ Trung Quốc và Vatican.
Theo báo Hồng Kông Tự Do, giám mục Hồng Kông bày tỏ hy vọng rằng cả Vatican và Trung Quốc có thể gạt bỏ những phỏng đoán, những giả thuyết và định kiến sang một bên để giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tin tưởng lẫn nhau. Trong bài giảng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức cha Stefano Chu nói rằng số phận của giáo hội ở Trung Quốc không thể tách rời khỏi số phận của đất nước, vì tất cả những người trong giáo hội cũng là người Trung Quốc. Ngài nói thêm, bất chấp những khó khăn, giáo hội vẫn cố gắng lớn mạnh và phát triển ở Trung Quốc. Đức cha đã đề cập nhiều đến các nhà truyền giáo ở Trung Quốc. Ngài cũng cầu nguyện cho sự đoàn kết trong giáo hội ở Trung Quốc vì nó đóng góp cho phúc lợi và lợi ích tốt nhất của đất nước. Quan hệ của Bắc Kinh và Vatican tiếp tục căng thẳng về thỏa thuận năm 2018 về việc bổ nhiệm các giám mục của Trung Quốc với sự chấp thuận của hai bên. Tháng 11 năm ngoái, Vatican cho biết Trung Quốc đã vi phạm thỏa thuận sau khi Trung Quốc bổ nhiệm một giám mục trong một giáo phận không được Vatican công nhận. Các nhóm nhân quyền báo cáo rằng, kể từ khi thỏa thuận được ký kết, Bắc Kinh đã tăng cường đàn áp với cáo buộc phá bỏ nhà thờ hầm trú và buộc người công giáo gia nhập nhà thờ yêu nước do nhà nước tiến hành. Vatican và Trung Quốc đã cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 1951.
Các giáo hội Kitô mời gọi các tín hữu cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần ban hòa bình cho thế giới.
Roma, trong tinh thần cử hành lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu COMECE và Hội đồng các ủy ban giáo hội châu Âu CEC đã gửi sứ điệp lên án cuộc chiến ở Ukraine và cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và truyền cảm hứng cho các nỗ lực hòa bình và hòa giải trên lục địa châu Âu và trên khắp thế giới.
Các vị lãnh đạo của các giáo hội Kitô viết, trong lúc chuẩn bị cử hành thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta hãy mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, quyền năng Chúa có thể chữa lành và hòa giải nhân loại và biến đổi xã hội. Các vị mục tử mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho công lý và hòa bình, dấn thân khiêm nhường và hy vọng vào Chúa Thánh Thần, đấng biến đổi và hòa giải tất cả. Đồng thời, xin người soi sáng tâm trí những ai tìm kiếm bạo lực, ban cho họ một trái tim bằng thịt, để tất cả mọi người có thể được hướng dẫn tới con đường công lý, sự thật, hòa giải và hòa bình. Sứ điệp viết, ước mong thông điệp lễ Chúa Thánh Thần giúp mọi người tìm kiếm sự hiệp nhất trong đa dạng và truyền cảm hứng cho những người có trách nhiệm chính ở châu Âu, để các quyết định của họ được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan, chính trực và lòng trắc ẩn nhằm phục vụ công ích cho tất cả mọi người. Các vị lãnh đạo nhắc lại rằng, từ khi các tông đồ đón nhận tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần vào lễ ngũ tuần, Thánh Thần đã luôn thúc đẩy, hướng dẫn các giáo hội và các tín hữu, giống như cộng đoàn Kitô tiên khởi đấu tranh để tìm câu trả lời cho các vấn đề. Các Kitô hữu ngày nay cũng đấu tranh với những thách đố của một thế giới bị tổn thương sâu sắc bởi bạo lực, bất bình đẳng và chia rẽ. Cuối sứ điệp, Chủ tịch Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu và Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Kitô châu Âu khuyến khích các tín hữu cầu nguyện và làm chứng tá. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng cho tất cả chúng ta để có thể nhận thức và tham gia vào hoạt động mang lại sức sống cho châu Âu và toàn thế giới.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Ngành ngoại giao tòa thánh.
Kính thưa quý tín giả, từ khi xảy ra chiến tranh tại Ukraine, dư luận thế giới đặc biệt chú ý đến các hoạt động của Đức Thánh Cha và tòa thánh, không những trong lĩnh vực cứu trợ nhân đạo, nhưng cả các hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao nhắm góp phần mang lại hòa bình cho các nước liên hệ và nhân loại nói chung. Sự kiện này cũng là lý do thúc đẩy tìm hiểu hơn về vai trò của ngành ngoại giao tòa thánh. Thực vậy, không có tôn giáo nào dấn thân về mặt nhân đạo và hòa bình qua các hoạt động ngoại giao như trường hợp giáo hội công giáo. Nhìn lại lịch sử, sau những thế kỷ đầu tiên bị bắt hại, các vị giáo hoàng vẫn thường gửi các sứ giả của ngài đến gặp các chính quyền, cũng như các cộng đoàn giáo hội địa phương. Tuy nhiên, thói quen gửi các vị sứ thần tòa thánh ổn định cạnh các chính phủ chỉ bắt đầu với Đức Giám mục Angelo Leonini tại Venezia từ ngày 30 tháng 4 năm 1500. Thói quen này dần dần được thực hiện tại các nước khác. Cách đây 153 năm, tức là vào năm 1870, khi nước Tòa Thánh bị Ý chiếm và sáp nhập, Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 quyết định không ra khỏi nội thành Vatican nữa. Lúc đó, nhiều người nghĩ rằng bốn cường quốc bấy giờ là Đế quốc Áo Hung, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ rút đại sứ khỏi Roma, như vẫn thường xảy ra khi một quốc gia không hiện hữu nữa. Bởi lẽ duy trì một đại sứ cạnh vị giáo hoàng tự coi mình là tù nhân ở Vatican thì có ý nghĩa gì đâu. Thế nhưng các cường quốc ấy đã không làm như vậy và các chính phủ liên hệ mau lẹ xác nhận rằng các đại sứ của họ không được ủy nhiệm nơi quốc gia của giáo hội nhưng là nơi tòa thánh. Đây là nguyên tắc vẫn được duy trì từ đó đến nay. Thực vậy, hiện nay, không có nước nào lập quan hệ ngoại giao với quốc gia thành Vatican, một khu đất nhỏ 44 hectare. Nhưng các nước lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh như một cơ quan đầu não của giáo hội công giáo với hơn 1 tỷ 300 triệu tín hữu trên thế giới. Từ bốn nước có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với Tòa Thánh hồi năm 1870, đến đầu năm nay có 183 quốc gia có quan hệ này, trong đó có 92 vị đại sứ thường trú ở Roma. Điều này chứng tỏ uy tín tinh thần của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh đã gia tăng đáng kể qua dòng thời gian, với nỗ lực phục vụ công ích của các dân tộc, phục vụ hòa bình thế giới và bênh vực các quyền con người. Một câu hỏi thường được nói đến khi nói về đoàn ngoại giao các nước cạnh Tòa Thánh, đó là các nước này được lợi gì khi thiết lập hoặc duy trì quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, bởi vì vị đại sứ của họ tại Vatican không nói chuyện với Tòa Thánh về vấn đề tài chính, kinh tế, mậu dịch hoặc các hiệp định liên minh quân sự hay phòng thủ. Câu trả lời là, các nước giàu mạnh khi lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh thường muốn chứng tỏ cho thế giới thấy họ cùng theo đuổi những lý tưởng cao thượng mà Tòa Thánh cổ võ. Tiếp đến, ai cũng phải nhận rằng Vatican là một nguồn tin tức phong phú từ các nơi trên thế giới gửi về. Hay nói theo ông Thomas Melardi, một trong những đại sứ đầu tiên của Mỹ cạnh Tòa Thánh, thì Vatican là một đài quan sát quan trọng mà không cường quốc nào có thể bỏ qua. Đối với những nước nhỏ, việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh càng làm cho họ thấy thế đứng của mình trong cộng đồng quốc tế được bảo đảm và được biết tới hơn. Nhiều chính phủ còn nuôi ý tưởng thầm kín và nghĩ rằng với quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, họ có thể nói chuyện thẳng với Tòa Thánh và tạo sức ép trên những giám mục ở trong các nước đang gây khó khăn cho họ. Trong công đồng chung Vatican thứ hai, Đức Hồng Y Suenon, bây giờ là Tổng giám mục giáo phận Bruxelles bên Bỉ, đã lên tiếng đề nghị bãi bỏ ngành ngoại giao Tòa Thánh vì cho rằng các vị sứ thần và khâm sứ chẳng qua chỉ là những người do Tòa Thánh gửi đến để canh chừng, kiểm soát giáo hội địa phương và làm cho các giám mục mất tự do. Ngoài ra, trong một khóa họp của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Hồng Y Basil Hulme, Tổng giám mục Westminster kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, dưới ảnh hưởng của trào lưu nữ quyền, đã đề nghị Tòa Thánh chọn các phụ nữ làm sứ thần Tòa Thánh thay vì chỉ chọn các tổng giám mục. Những đề nghị của các vị này đi ngược quy định của Đức Giáo hoàng Pio XII và được Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII tái khẳng định hồi năm 1962, rằng các vị sứ thần Tòa Thánh hay khâm sứ, cả khi mới bắt đầu sứ vụ, chứ không phải vài năm sau đó, được ban phẩm vị giám mục, không phải đây là một vinh dự, nhưng đúng hơn để nhấn mạnh chức năng liên hệ giữa Đức Giáo hoàng và các giám mục của các giáo hội địa phương. Giáo luật hiện hành dành 6 điều khoản từ số 362 đến 367 để nói về các vị sứ thần và các phái viên của Đức Thánh Cha. Theo đó, Đức Thánh Cha có quyền bổ nhiệm các phái viên làm đại diện cho Ngài và gửi họ tới các giáo hội địa phương ở các nước hoặc tới các chính phủ hoặc quốc gia. Nhiệm vụ chính yếu của các vị sứ thần hay khâm sứ là lo liệu để mối dây hiệp nhất giữa Tòa Thánh với các giáo hội địa phương mỗi ngày được thêm bền chặt và hiệu quả hơn. Công tác của các vị là thông tri cho Tòa Thánh về tình hình giáo hội địa phương và về tất cả những gì liên hệ tới chính đời sống của giáo hội và thiện ích của các linh hồn. Tiếp đến là giúp đỡ các giám mục địa phương, tuy phải tôn trọng việc hành xử hợp lệ quyền bính của các ngài. Thứ ba là đề nghị danh sách các ứng viên cho tòa thánh để bổ nhiệm làm giám mục. Thứ tư là cùng với các giám mục, binh vực tất cả những gì liên quan tới sứ mạng của giáo hội và của tòa thánh trước mặt chính phủ, vân vân. Trong kế hoạch cải tổ giáo triều và giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco cũng đặc biệt quan tâm các đại diện của Ngài tại các quốc gia và giáo hội địa phương. Trong bối cảnh đó và trong khuôn khổ năm Thánh Lòng Thương Xót, sáng ngày 17 tháng 9 năm 2016, Đức Thánh Cha đã đồng tế thánh lễ với 106 vị đại diện tòa thánh và sau đó đã gặp gỡ các vị để nhắn nhủ về việc chu toàn sứ mạng được ủy thác. Trong bài huấn dụ dài tại cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn các vị đại diện tòa thánh vì lòng quảng đại, tận tụy và hy sinh trong việc chu toàn sứ mạng liên kết giữa người kế vị Thánh Phêrô và các giáo hội địa phương, kiến tạo và thăng tiến tình hiệp thông là nhựa sống cho đời sống giáo hội và cho việc loan báo sứ điệp của giáo hội. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc nhở các vị đại diện tòa thánh hãy phục vụ trong tinh thần hy sinh như những sứ giả khiêm tốn. Như Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói, hoạt động của vị đại diện tòa thánh trước tiên là một việc phục vụ quý giá cho các giám mục, linh mục, tu sĩ và mọi tín hữu công giáo ở địa phương. Họ tìm được nơi vị đại diện tòa thánh một sự nâng đỡ và bảo vệ trong tư cách ngài đại diện một quyền bính cao hơn để mưu ích cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, nếu không có lòng khiêm tốn thì không dịch vụ nào có thể thực hiện được hoặc có đặc tính phong phú. Sự khiêm tốn của một sứ thần tòa thánh được biểu lộ qua lòng yêu mến đối với đất nước và giáo hội, nơi ngài được kêu gọi phục vụ. Đức Thánh Cha khuyến khích các vị đại diện tòa thánh không những chỉ quan sát, phân tích và tường trình, nhưng còn cần gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại, chia sẻ, đề nghị và cộng tác để làm nổi bật lòng yêu mến chân thành, thiện cảm và cảm thông đối với dân chúng và giáo hội địa phương. Ngài cũng nhận xét, ngày nay những đe dọa từ bên ngoài của sói, bắt cóc và tấn công đoàn chiên làm cho đoàn chiên hoang mang, phân tán và bị phá hủy vẫn còn là điều thời sự. Sói ngày nay vẫn có những điểm giống như trước, đó là sự thiếu thông cảm, đố kỵ, gian ác, bách hại, xóa bỏ sự thật, chống lại sự tốt lành, khép kín đối với tình yêu, đố kỵ về văn hóa và nghi kỵ. Đức Thánh Cha không quên nhắc các vị đại diện tòa thánh hãy dành thời gian cho các giám mục, linh mục, tu sĩ, các giáo xứ, các tổ chức văn hóa và xã hội. Hãy tháp tùng giáo hội địa phương với tâm hồn của một vị mục tử. Cần di động, những thư từ và báo cáo lạnh lùng không đủ, những điều nghe nói mà thôi không đủ, còn cần phải nhìn tận mắt hạt giống tốt của tin mừng đang triển nở thế nào. Đừng đợi người ta đến gặp anh em để trình bày một vấn đề hoặc muốn giải quyết một việc. Anh em hãy đi tới các giáo dân, các dòng tu, các giáo xứ, các chủng viện để hiểu dân chúng đang sống, suy nghĩ và thắc mắc thế nào. Nghĩa là anh em hãy thực sự biểu lộ một giáo hội đi ra ngoài, một bệnh viện giả chiến có khả năng sống chiều kích của giáo hội địa phương, của đất nước và của tổ chức mà anh em được sai tới. Đức Thánh Cha cho biết một quan tâm sâu xa của Ngài là việc tuyển chọn các giám mục tương lai và Ngài đã nói với Bộ Giám mục đề ra danh sách những đức tính và khả năng mà các vị chủ tranh của giáo hội ngày nay phải có. Các giám mục phải là chứng nhân của đấng phục sinh chứ không phải là những người theo lý lịch. Các giám mục phải là người cầu nguyện, quen thuộc với những điều từ trên cao và không bị đè bẹp vì gánh nặng từ bên dưới. Các giám mục phải có khả năng đi vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong kiên nhẫn. Các giám mục phải là mục tử, chứ không phải là những ông hoàng hoặc công chức.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.